thần tung bay đi đó, bài tự cho nó xuống. Chỉ muốn niệm lực là gì, muốn ăn thì niệm đoạn ra, muốn tắm thì có ra, không có rồi chỉ có niệm lực là không có hình tướng, có niệm lực không à, rồi có hậu xung quanh cái hậu quan sáng lắm. Đây này, thân còn tỏ ánh sáng mà thân nó họ tỏ ánh sáng ra, cho nên khi mà họ bay xuống cái đất này thì cái đất này sáng do ánh sáng của họ đó. Họ ở như thế lâu lắm và ai nấy tự xưng rằng mình là chúng sanh, chúng sanh chân mình là chúng sanh đã sinh ra, nhưng mà họ có hồi quan tay đi không ạ? Rồi á, đến sau từ trong cõi đất này có suối ngọt chảy ra giống như đường mật. Cái đó thì trong cái cõi đất biển này nè, nó sinh ra đất, rồi nó sinh ra nó khô biển lần, nó lòi ra đất, thì họ cũng ở thì trong những cái vùng đất như mình đây ở châu Úc, châu Á cho á, thì nó tự nhiên nó sinh ra những cái suối nước ngọt thơm ngọt giống như đường mật mà thơm lắm. Thì những cái ông trời này nè, những vị trời này á mới nếm thử, cũng bay đi chập chờn có hồ quang, nhưng mà nếm thử ăn một lần, ăn hai lần, ăn ba lần, nếm cho đến ba lần á thì cảm thấy ngon, nhưng mà ăn say mê cho đến nỗi mất hồ quang, ăn cái thứ một á thì ra không còn hồ quang cho mình nữa, chỉ còn cái lông lông đó. Rồi á, từ từ ở trong cái trái đất này á, ở trên bầu trời nó mới sinh ra mặt trời mặt trăng. Nó có mặt trời mặt trăng, tại vì họ mất hồ quang thì mặt trời mặt trăng là sinh ra cho có ánh sáng. Chứ không mấy bằng đầu họ sống bằng ánh sáng của họ, nhưng mà sau này họ mất hồ quang thì lại sinh ra mặt trời mặt trăng, để cho giống như mình bây giờ phải không? Đó. Rồi á, lần nó ăn hết cái suối nước tự nhiên nó cạn à. Cái suối nước tự nhiên nó cạn, nó không còn mặt chảy ra, không còn cái nước sông cho nó ăn nữa. Thì họ bắt đầu cậy đất đi với mấy cái dòng suối đó ăn. Thì bắt đầu họ ăn đất mà sống lâu lắm. Nè, cái phần đó nè, người nào ăn nhiều thì nhan sắc mau xấu, người nào ăn ít thì nhan sắc ít xấu hơn. Bởi nó ăn quá thì không xấu. Ăn ba cái đất cậy đất ăn, cậy đất thì mới cái dòng suối đó ăn. Đó. Rồi á, họ ăn cho đến nỗi khi đó mà chắc đất nó ăn riết là chắc đất nó không ngọt ngon nữa, mà nó cứ ngắt à, đá nó thành đá luôn. Bắt đầu từ những cái đất đó,
thì họ lấy đất ăn cho đến nỗi mà đất á
ăn lưới cái đất nó cũng hết ngon ngọt luôn. Bắt đầu ăn nó thấy ngon ngọt mà nó cứ ngắt cứ thừa luôn, đá. Rồi bắt đầu làm sao? Họ từ chất đất đó mà sinh ra, sinh là tự nhiên sinh ra các thứ lúa gạo. Tự nhiên ở trong đất á, nó hấp chất bột thì nó sinh ra lúa gạo, nó sinh ra cái nó có một lúa một lúa, nó có một lúa. Thì từ đó người ta sẽ ăn lúa gạo, lấy về ăn ăn nhai ăn, chứ không nấu ăn. Nhưng mà lần á, trên đàn bà đàn ông á, ăn riết rồi người nào lấy xấu khí á, tự nhiên tâm tấn xấu xa nữa rồi, và bắt đầu sinh dâm dục. Người đàn ông á, thì thích đàn bà, thì thích dâm dục với nhau, mà không có quần áo gì hết á, không có quần áo mà không có quần áo thì kia thấy thân không nha. Rồi á, người này nhâm dục kia thấy xấu hổ á, bắt đầu mới lấy che lấy lá cái đồ á, mới làm phòng cá ở đó. Cái phòng đó nè, bây giờ những điều trước kia là ta chơi quấy á, thì bây giờ chơi là phải. Bằng đầu á, mới sang nhâm dục á, mỗi mới đầu trai với gái nhâm dục nhau á, thì mấy ông người lớn á nói là những làm gì quấy mà đuổi ra. Đây nè, là mày làm quấy và nếu mà kẻ làm quấy bị đuổi ra khỏi đoàn người sau 3 tháng, đuổi đi cho bác ở 3 tháng về cái cho nhập vô trong cái đoàn cho bạn. Nhưng mà ai con gái con trai nhâm dục không dục thì bị đuổi ra khỏi đoàn hết. Nhưng mà cuối cùng rồi á, thì người ta nghĩ là cái chuyện đó là chuyện tốt, từ cái chuyện không quấy hồi trước thì bây giờ cho là đúng, cho nên nó cứ gãi nhau làm lễ làm đồ. Đó là lễ làm đồ sinh ra, chuyện dâm dục càng ngày càng tăng lên thì nó có bào thai sinh ra những cái điều bất tịnh đó. Cái phần đó nè, mới có những bào thai sinh ra bất tịnh, từ bất tịnh và thế gian mới bắt đầu có bào thai. Hồi xưa không có, tới nay thì đâu nhắm có bào thai có con đó, sau này có bào thai. Lại nữa, chúng sanh lúc ấy cứ lấy ăn lấy lúa gạo tự nhiên ăn, cái không cần cày cấy, hãy ăn bao nhiêu thì nó sinh ra bao nhiêu, vô cùng vô tận. Đó là tất cả những thứ cỏ trên thế gian này, nó là ăn luôn chứ không có trồng. rồi ăn riết 100 năm này, 100 năm kia, 100 năm nữa ăn riết đi, nó hết chứ lỡ không mập. Nó không mập nữa. Từ từ cái gì cũng phải hết chứ, phải không? Những con thú vật mà nó có mập ở đây, từ từ những con đó nó sẽ lặn mất. Có những loại thú nó không ra nữa, rồi có những loại thú mới hôm nay. Cái gì đó, bây giờ á, sau đó thì lúa gạo nó tự mọc. Mà không tự mọc á, thì ta, người ta bắt đầu sao đó không? Cắt để dành ăn một ngày, cái ăn rồi cắt mới để dành ăn ngày mai. Rồi đi biết rồi cái cắt để dành ăn 2 ngày, cắt mới để dành ăn 3 ngày. Rồi tụt lần lần á, chuyện đó dành được 5 sau rồi cắt bữa ăn 5 ngày. Rồi cắt lại đó. Cuối tuần rồi á, lúa trong rừng á, nó bằng cỏ luôn, nó không ra trái nữa. Nó ra lúa nữa, là cỏ nữa.
Lấy
gì hết. Thì bắt đầu từ đó thì ra mấy ổng nó bắt đầu đào đất rồi để trồng nó, chứ nó không ra lấy đâu, nó không ra là lấy gì ăn, cho nên nó trồng, phải trồng cấy nó đó. Đức Phật nói vậy. Vì vậy là cái này bà tất cả do nhân duyên ấy mới phát sinh ra dân từ lũ đất trời đất, rồi dần dần á lúa gạo sinh ra khó khăn, mà trồng quá thì cũng cực khổ. Rồi người này đi ăn trộm con tóc của người kia đó, xanh ra trộm tóc đó, xanh ra trộm tóc, rồi cãi cỏ với nhau, u sầu không vui, áo não chúng sinh đã đi dần đến chỗ ác. Lần lần xanh trộm tóc lấy của nhau, là có những cái tính số ác, tự mình làm mà tự mình trầm ăn, tự mình phải làm giống đó. Cho nên chúng sinh dần dần xanh ra những cái điều ác nè. Điều số ác bất tịnh đó chính là nguyên nhân của sinh già đau chết và phiền não khổ báo trong ba đường ác. Đức Phật nói vậy. Từ từ nó sinh ra trở lại. Thì những cái đó như cuộc đời của mình đây, nó đã sinh ra rồi, phải không? Nó sinh ra rồi. Bởi có ruộng đất riêng nên nó sinh ra kiện cáo. Kiện cáo người này chồng chỗ này, cái chồng chỗ kia, dành đất với nhau. Kiện cáo con người á, lúc đó sinh ra đông hơn. Thì bây giờ người ta mới nói bây giờ á, nếu kiện cáo mà hết cái kiện cáo với nhau là phải có người đứng ra xử chứ, phải không?
Phải.
Thì họ mới tôn lên một người xử lý, là ông đó gọi là sát cái liệt, là dùng như Chúa. Thì tất cả mọi người trồng cấy ruộng vườn thì nó đem đóng cho ông này ăn, để ông ở không ông xử lý chứ, ông đâu ăn, ông đâu trồng. Thì từ đó mà cái dân có dòng vua, dòng quan, là dòng sát cái liệt có trước. Thì từ cái dòng vua quan này nó đi tu, nó ở một thời gian sau nó thấy, ta thấy cuộc đời này nó muốn danh tị, xấu xa đi tiện, nó muốn trở về cái cõi trời trở lại. Nó muốn trở về cõi trời trở lại, nó muốn ở cái này, cái cảnh này nữa, cho nên nó bỏ nhà đi vô rừng ở tu. Cái dòng vua chúa nó đi tu trước, dòng sách nó đi, nó đi tu. Nó đi tu á, này nó biến thành bà la môn là giáo sĩ. Đó, là xem mà dòng thứ hai, phải không? Đó. Nhưng trong đám bà la môn lại có kẻ không ưa ở chỗ nhàn tịnh, họ thiền tư duy mà chỉ ưa vào nhân gian chuyên nghề đọc tụng, tự nói ta là người không tọa thiền. Người đời nhân đó chứng gọi là ông này là ông thầy tụng. Ông thầy tụng á là cái ông tu sĩ. Những ông là cái thầy tụng đó, có những người tu lên núi cao và có những người xuống thế gian đi tụng niệm người cao tăng, là lãnh đạo người ta, là giáo hóa người ta, để cho tất cả mọi người phải tu trở lại để trở về cõi trời. Chứ không ấy thì đi đọa lạc rồi nè. Bắt đầu người có những người, người ta trở về cái bản tánh thanh tịnh lại, thì mới sinh ra cái dòng bà la môn để tu, chuyên tu, và tất cả những cái chùa chiền lập ra để mà giáo hóa chúng sanh trở lại. Thì á, những người mà lại trong đám chúng sanh kia có người ưa kinh doanh sự nghiệp, chắc chứa tài bảo, nhưng đó người ta kêu hạng này là hạng cư sĩ, là hạng thương buôn, thấy không? Rồi mới sinh ra cái việc mà đi mua ruộng đất của bà này, đi mua trái cây bên kia về để bán, đổi giá mấy tiền mà không có chịu đi cây. Thì nó sinh ra cái giống mà tiền xá. Tiền xá là cái đám thương buôn. Thì ở trong cái đám mà tiền xá này á, thì nó mướn những người này làm bàn, làm ghế, làm giường, làm đồng đấy á. Nó mướn những người kia, nó chỉ cho làm thiệt. Nó sinh ra cái là cái giai cấp thầy thợ á, với lại tay sai, phải không? Người ở mướn rồi đó. Cho nên á, những người làm công. Vì vậy mà Đức Phật nói á, bởi như vậy cái quả đất này và tất cả những người tiên hồi xưa á, từ từ nó sinh ra xấu xa ra tiện, và nó mới sinh ra cái bốn cái tỉnh tánh này. Cái trường hợp ra cái lần đầu tiên nó xuống đây là cõi trời quan thiên, chứ không phải là người đời. Tại nó ăn những cái chất nó tham ăn đó, ở sân ti nó sân ra những cái xấu xa từ từ và sau cùng rồi cái đất này nó hư hoại nữa, mình là đang trên đường hư hoại đó. Thì đó là cái này bà tất ca trong dòng sát cái lệ có kẻ cắt tóc cạo râu, cạo râu mặc y tu đạo tu bảy pháp và pháp giác ý á, thì á, người khi mà tu bảy pháp này á là họ để chứng quả bốn đôi tấm bậc trở lại, họ để chứng quả trở lại. Thì nếu họ tu là chứng quả, còn không tu thì không chứng quả, họ sẽ bị đọa trở lại. Vì vậy là nếu mà mình đi tu á, mình tất cả chúng sanh ý thức được rằng mình không phải là con người như vậy, mình không phải là con người, mình ngồi đây mình không phải con người mà của cuộc đời đau khổ, để thân này nó vô thường, cái tâm vô thường, và mình muốn gì cũng được, mình muốn có là nó không, mình muốn mạnh là nó bệnh, thì do những nghiệp lực nhiều đời nó mới lộ qua lộ xuống từ xưa đây. Bây giờ mình phải làm sao tôi để trở về con đường của mình đó, dựa vào tánh giác. Vì vậy mà tất cả những đức Phật đều ra đời ở đây để cứu độ. Nếu mình có duyên với Phật thì mình đi ra con đường Phật đạo, mình chứng quả la hán, mình không có mình không có sanh ra đây để mình đầu thai, nghĩa là đi lang thang trong vòng luân hồi đầu thai cái này cái kia thế nào nữa. Mà khi mà chúng ta biết vậy thì mình nhiều pháp môn, thì pháp môn của đức Phật Thích Ca nó nhiều pháp môn, nhưng mà hiện mình đây thì mình đang tu về pháp môn niệm Phật. Niệm Phật không phải là dễ đâu, niệm Phật đó là phải mình phải trì trí đó, mình phải trì trí mà niệm Phật thì niệm Phật mới được. Thì tôi nhắc cho quý vị một cái chuyện, có một cái ông phú ông á, ông cái ông phú ông đó ông giàu lắm hay gì, ông giàu lắm, giàu lắm mà ông này nghệ sĩ đó ha. Rồi ổng mới mướn một ông thợ Ấn Độ đi qua cái cầu nhà của ổng á, khắc năm cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật bằng cái tiếng Phạn, bằng tiếng Phạn này đâu có ai đọc được, thấy không? Cái ông treo lần trước cái đầu đài của ổng đẹp lắm, thì ai cũng đi ngang trầm trồ của ông này, trời ơi giàu có mà cái con người thông thái chứ không phải là giàu có như những người giàu biết tiền thôi, khen ổng đi lắm. Ai cũng khen, ai cũng tới khen, ông ấy làm hứng khí quá nha. Mà cái chữ đó là cái Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ không phải chữ đó chứ không làm gì hết. Ổng cũng biết đạo Phật, ổng hiểu về đạo Phật, ổng cũng biết niệm Phật, nhưng mà không phải ổng tu nha, ổng biết niệm Phật thôi. Ổng bắt mấy cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật này hay là ổng khắc thôi, nhưng mà ổng ấy làm kinh dự, ổng ấy làm hãnh diện là ổng con người ổng là đi tìm hiểu những cái chữ cổ gì đó, thì ai đi ngang cũng khen vậy á. Cái bữa ông nọ ổng bắt đầu ổng mới chụp hình cái bản nó ra, ổng gắn cùng ở trên á, trên các những ngõ đường ở trong làng á, thì mỗi chỗ như vậy á, cái hình ảnh đó ổng làm bự ra, ổng đều gắn cái cùng ngay. Ổng nói là ai á trong dân gian mà đọc được cái chữ này á, tôi sẽ gả con gái cho mày, nghe không? Ổng gả con gái cho thằng rể của ổng vào đi. Thì ổng yết thị mỗi chỗ bản thị á, thì ổng để một người đứng, ông để một người dân đứng nó coi nó ai đọc được cái chữ đó, đứng vậy đó, thì đắt mắt lên về cho ông gái không gái. Thì anh chàng có một anh chàng bán chiếu á, anh gánh chiếu đi bán thôi, anh gánh bán học, anh bán chiếu dạo đó, anh thấy nào ta gấm lại quá trời coi cái bản nó đẹp quá à, mà ông nói ai đọc được đó thì gả con gái, mà ai cũng mấy anh bên đi anh thích con ông hú hộ đó đó, mà ông biết làm sao đó. Thì cái anh chàng còn cái mắng này á, ảnh hằng ngày ảnh đi ảnh cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ảnh bước mình bước cũng niệm Phật, rồi ảnh đi ảnh bán niệm, ảnh niệm Phật để mà bán được đồ thôi, chứ không phải ảnh là tu, ảnh bán niệm Phật để cầu thân lang hết á. Ảnh Mô A Di Đà Phật, ảnh té của anh Nam Mô A Di Đà Phật, ảnh ai mà ảnh hấp thì ảnh Nam Mô A Di Đà Phật, ảnh cái gì ảnh cũng Nam Mô A Di Đà Phật hết, cái ảnh quen rồi. Giống như cái câu niệm Phật nó trong hơi thở của nó vậy, đụng cái gì nó Nam Mô A Di Đà Phật, giống như là mình chắc chết mình mô Phật vậy đó. Thì ổng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cái gì Nam Mô A Di Đà Phật, rồi ổng gánh chiếu đi bán Nam Mô A Di Đà Phật lấy cho cầu được mình đi với là bán được vui vẻ. Thì ổng tới ổng chen vô, ổng gánh chiếu ổng chen vô, ổng coi ổng chen vô cái đường tự nhiên nó bật cái cánh đồng gánh ổng á, nó văng ra nó đụng nhầm cái thằng công tử cái nào không biết. Cái ông quản hồn chứ mấy thằng môi như là mất à, không mà vậy cái làm mà đứng quá á, nó nói đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Cái bên Điền nó tới nó bắt ổng, ông đi về đi, về gặp ông Vũ Hộ nhá. Nó đúng rồi, nó đúng rồi, thấy không? Là đúng cái chữ đó. Cái ông về ông sợ quá trời, nó về Vũ Hộ làm gì, nó anh đúng rồi đó, đi về đi chợ, người ta muốn không có nha. Về là ông gái gái này là ông chia tài đó, bắt đầu vào sang muối á. Cái dẫn về cho, dẫn về gặp mặt cái ông Vũ Hộ. Cái ông nói mày con là đọc được, con là nghĩa là người là học thức đó, à, kẻ học thức đó, nghĩa là người trí ở trong cái làng này đó, ở trên ổng là người trí trong làng này nha. Thì cái đem về thì gả con gái chồng, gả gái đẹp, gả con gái cho ổng rồi á. Một ngày tối á, ổng sống ở trong gia đình giàu có vậy á, mà ổng cũng niệm Phật tối ngày à, tại lúc quán rồi ổng niệm Phật tối ngày à, à chứ ổng không bỏ nha, không ám chiếu nữa. Bây giờ bắt đầu làm công tử ở trong nhà rời ra rồi, nhưng mà không bỏ niệm Phật, cũng ở trong tâm cũng niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, không có bao giờ ở mà xe liên tục như vậy. Thì một hôm á, cái cô gái này nè bệnh nặng quá, bệnh nằm ra nỉ mà thầy thuốc bao nhiêu chữa cũng hết á. Thì ông Vũ Hộ này ổng mới kêu tất cả những y sĩ về trị bệnh cho gái ổng mà không hết. Thì cái ông mà hoàng cái mắm này ổng cũng thấy vợ ổng bệnh, ổng không biết làm sao. Thì chỉ cả mấy tháng trời mà ổng mới cái nằm thở thôi đó, không chết à. Thì ổng mới ban đêm á, thì ổng ngồi cho bên giường á, ổng niệm Phật, ổng cầu cho vợ ổng được bình an đi thôi. Vậy thôi cháu phải cầu về Tây Phương nha. Ổng nó bôi về Phật rồi, ổng lấy cây ổng ổng rời nè, ổng rời ổng như là Phật, ổng như là Phật nè. Mà ổng rời tới đâu thì hết bệnh tới đó. Ông rời tới cái chân cho cái chân hết đau, cái bắn vợ ông nói sao ủa ông rời cái chân em hết đau à. Cái ông rời tới lên trên thì cái chân cũng hết, ông rời tới đâu thì hết tới đó. Ông rời cái đầu ông niệm Phật thì cái đầu cũng hết chứ, cho nên ông là mất cái tới sáng vậy á, nó hết luôn, hết bệnh luôn. Rồi cái hỏi sao mà tự nhiên tản tán không có bệnh gì hết vậy. Thì mới nói cho cái ông Phú Hộ biết là tối ăn gần ông chồng con á, ông rời con gì ông ngồi niệm Phật, ông rời tới đâu hết đó. Anh ta môi như Phật, môi như Phật, môi đó. Anh môi cái đầu, đời cái đầu hết đó. Rồi ở trong làng đồn ra, đồn ra trong những người bệnh á, kéo tới đau tim, đau phổi, đau thề, đau gan, đau ruột, giảm rồi ở đâu tới đâu là đó, thì cũng hết nữa. Tối nay thì tôi gọi đầu gối nhìn mặt nhau. Thế á, để nó nghe, ta đồn hết cái này. Ai bệnh hết thế nhà, niệm Phật rồi, niệm Phật rồi. Rồi chị, ổng thành đại viên đi, cái dùng đó nó đồn đại viên đi luôn. Xong rồi nó nói nghe, ở trong cung á, tự nhiên công chúa bệnh nặng lắm. Ở trong cung vua công chúa bệnh nặng lắm mà không có trị được, không biết bệnh gì.
Rước
ông
vô trị.
Rồi á, ta đồn tới Hoàng Thành, đồn tới ông Thành ấy có ông vua mới trao có dân nó là ở trong nước nó có đại viên ly nào trị được bệnh công chúa thì gả công chúa.
À, có vua được
gả công chúa nha. Nhưng mà ông này có vợ rồi, không có thì có động cùng chết rồi. Thì mà vợ chồng trị được á thì ông nói gì không trị được á thì chết á, thấy không? Tại vì nó đồn công chúa không đợi sao chị đó. Vô trong cái gì nhà vua nói cẩm về sang đây để trị bệnh cho công chúa bệnh mà chị đã cả năm trời không hết, chạy hết nước rồi à, sao cái bệnh cái tình sao rồi bây giờ thanh cứu và công chúa kiểu nào cũng sao hết. Ông nói nếu mà bệ hạ muốn vậy thì bệ hạ để tối nay bệ hạ để một mình công chúa với con thôi thì con có trị được, con chỉ niệm Phật vậy thôi, con cũng không biết sao đó thì con đâu có biết, con chỉ niệm Phật từ nhỏ tới lớn rồi bây giờ con vợ lo hết đó, con cũng quý nữa mà đều được người ta nói chứ làm sao. Thì tối lại đóng cửa để cho con chúa nằm đó, và bắt đầu ổng niệm Phật, ổng niệm Phật một hồi ổng lại định tâm lại xong xuôi rồi, bắt đầu ổng rồi ổng niệm Phật, vừa niệm Phật vừa rút lên từ cái chỗ đau lắm cái đập lên, đập tới đâu thì hết tới đó, đập tới đâu hết đó, đập lên đầu thì hết nhức đầu, mà đập mắt thì mắt sáng, đầu óc tỉnh táo đàn vào tay chứ mà nghe là ổng rồi hết. Và công chúa tản sáng tự nhiên cái hết bệnh đứng dậy chạy xuất vô hoàng thành vua luôn, mừng quá hoàng hậu với lại con vua nó mừng quá rồi, trời ơi tại sao mà con hết bệnh tại sao hay quá vậy đó. Thì ông vua ổng mừng quá thì ổng biết làm sao, ổng mới ban thưởng này nọ đủ thứ. Nhưng mà ông nói thôi bây giờ á ta còn đố nhà ngươi một chuyện á, sao nhà ngươi từ đâu đi xuống đây ngộ quá, nhà ngươi phải là